สดามะคารปิตาปาลีวะมะโนสานังบุรุษโลกังวะทิสังโฆสาธุภะคะวะตาธัมโมนะเนติโกอะคะวิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะหิโกปะจาปะเวหิทาภูมิโยหิ
โลกังวิรจัง
เกมังเอตังมังกะระมัวตมังเอตาอิตานิกาตวานะยัสสะสะมะนะนิกะสะปะสะโสติงกะชันติตังเตตังมังกะระมัวตัง
Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, cực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì huy đức, cầu phúc lành thoát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tông Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay nghĩa vụ khóa tân xuân ngày 18 tháng 2 năm 2011. Vũ ngôn Đức Phật nêu vị thầy thuốc cần hiểu đức tác cứu cánh của Phật pháp là gì. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt-tha-ya.
Nam mô Bụt Thầy Gia. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Chúng con kính đảnh lễ Chư Trưởng. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài với quý vị, hôm nay chúng ta học về dụ ngôn Đức Phật như là vị thầy thuốc. Đức Thế Tôn xuất hiện ở đời để ngày trị cái bệnh phiền não và đưa đến cái sự chấm dứt bệnh từ chúng sanh. Cái bệnh ở đây tức là cái bệnh khổ, sanh già, đau chết. Cái bệnh của chúng sanh ở đây là những bệnh vì tham, vì sân, vì si. Đức Phật hạch xuất hiện có hai điều mà chúng ta phải biết, đó là ngài xuất hiện ở thế gian này không phải để cho chúng sanh thần tượng như là một vị thần linh, một vị thượng đế rồi cầu nguyện ngài ban phúc hay tha tội. Cái nghĩa thứ hai là Đức Phật xuất hiện ở đời không phải để cho chúng sanh lễ bái, cúng dường, thờ phượng. Sự xuất hiện của Đức Phật như là một vị thầy thuốc, một vị lương y nhằm chữa lành căn bệnh trầm kha của chúng sanh, mà không có một vị sa môn và la môn nào hay không có một vị thầy thuốc trên thế gian này mà có thể trị được cái bệnh đó, tức là cái bệnh sanh tử luân hồi. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta đến với Phật pháp là chúng ta cần phải hiểu chính xác về Đức Phật và cái vai trò của Đức Phật xuất hiện trong thế gian này. Không phải là ngài thuyết những cái pháp nhằm thỏa mãn cái kiến thức của một con người. Ai đi đến với Phật pháp mong tìm cái sự thỏa mãn tri thức với những cái vấn đề thuộc về nhân sinh quan, vũ trụ quan, thì như vậy người đó sẽ thất vọng. Bởi vì như Đức Phật đã nói với tỳ kheo Ma Lu Gia Phu Tát là nếu như mà hỏi những điều vô ích không có nhằm đến mục đích Như Lai sẽ không nói, không thiết. Mà nếu mà hỏi những vấn đề có liên quan đến giới, liên quan đến khổ tập diệt đạo để đưa đến sự giải thoát, thì như vậy Như Lai sẽ trả lời. Chúng ta phải hiểu cái vai trò của Đức Phật là vị thầy thuốc để trị bệnh, chứ không phải là để giải thích những câu hỏi bâng quơ. Điều này chúng ta sẽ nghe cái bài kinh và nghe cái lời giảng giải của đại đức Pháp Tính là Bình Pháp Sư, là Bình Giáo Sư trong ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời Phật tử MC Cung Bích Thu và các Phật tử khác lập bài, vì bài học hôm nay tương đối dài. Sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh để được giáo sư. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thụ, chúng con chính kiên thượng tọa Tế Siêu đã chứng nhập cho bài học hôm nay. Và sau đây con xin đọc bài dụ ngôn Đức Phật như vị thầy thuốc. Tiểu kinh Malunkiya, Chú lá Malunkiya Sutta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Chetavana, tại tỉnh xá Omanathapindika, cấp cô độc. Rồi Tôn giả Malunkiya Putta, trong khi đọc cư trú tỉnh cư, khởi lên sự suy tư như sau: có một số vấn đề này Thế Tôn không trả lời, bỏ một bên, loại bỏ ra. Thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, thế giới là hữu biên. Thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên. Sinh mạng này và thân này là một, sinh mạng này và thân này là khác. Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết. Như Lai không có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết. Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề này. Vì Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề ấy, nếu ta không được hài lòng, không được thỏa mãn, vậy ta hãy đi đến Thế Tôn và sẽ hỏi ý nghĩa này. Nếu Thế Tôn trả lời cho ta, thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên, sinh mạng này và thân này là một, sinh mạng này và thân này là khác. Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết. Thời ta sẽ sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn. Còn nếu Thế Tôn không trả lời cho ta, Thế Tôn, thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, như trên, Như Lai không có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, thời ta sẽ bỏ học pháp vào hoàng tục. Rồi Tôn giả Malunkiya Putta vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Malunkiya Putta bạch Thế Tôn: ở đây bạch Thế Tôn, trong khi đọc trú tịnh cư, con khởi lên ý nghĩ như sau. Có một số vấn đề này Thế Tôn không trả lời, bỏ một bên, loại bỏ ra. Thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, như trên. Như Lai không có tồn tại, và không không có tồn tại sau khi chết. Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề ấy. Vì Thế Tôn không có trả lời cho ta những vấn đề ấy, nên ta không được hài lòng, không được thỏa mãn. Ta hãy đi đến Thế Tôn và sau sẽ hỏi ý nghĩa này. Nếu Thế Tôn trả lời cho ta, thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, như trên, Như Lai không có tồn tại, và không không có tồn tại sau khi chết, thời ta sẽ sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn. Còn nếu Thế Tôn không trả lời cho ta, thế giới là thường, thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, như trên, Như Lai không có tồn tại và không không có tồn tại sau khi chết, thời ta sẽ bỏ học pháp và hoàn tục. Nếu Thế Tôn biết thế giới là thường còn, Thế Tôn hãy trả lời cho con. Thế giới là thường còn. Nếu Thế Tôn biết là vô thường, Thế Tôn phải trả lời cho con. Thế giới là vô thường. Nếu Thế Tôn không biết thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, thời không biết, không thấy, hãy thẳng thắn trả lời: ta không biết, ta không thấy. Nếu Thế Tôn biết thế giới là hữu biên, Thế Tôn phải trả lời cho con: thế giới là hữu biên. Nếu Thế Tôn biết thế giới là vô biên, Thế Tôn phải trả lời cho con: thế giới là vô biên. Nếu Thế Tôn không biết thế giới là hữu biên hay là thế giới là vô biên, thời không biết, không thấy, hãy thẳng thắn trả lời: ta không biết, ta không thấy. Nếu Thế Tôn biết sinh mạng này và thân này là một, Thế Tôn phải trả lời cho con: sinh mạng này và thân này là một. Nếu Thế Tôn biết sinh mạng này và thân này là khác, Thế Tôn và con: sinh mạng này và thân này là khác. Nếu Thế Tôn không biết sinh mạng này và thân này là một, hay sinh mạng này và thân này là khác, thời không biết, không thấy, hãy thẳng thắn trả lời: ta không biết, ta không thấy. Nếu Thế Tôn biết Như Lai có tồn tại sau khi chết, Thế Tôn phải trả lời cho con: thế Như Lai có tồn tại sau khi chết. Nếu Thế Tôn biết Như Lai không có tồn tại sau khi chết, Thế Tôn phải trả lời cho con: Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Nếu Thế Tôn không biết Như Lai có tồn tại sau khi chết hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết, thời không biết, không thấy, hãy thẳng thắn trả lời: ta không biết, ta không thấy. Và kính mời MC kế tiếp. Nam mô Bụt Thà. Dạ.
Nếu Thế Tôn biết Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, Thế Tôn hãy trả lời cho con: Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Nếu Thế Tôn biết Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, Thế Tôn hãy trả lời cho con: Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Nếu Thế Tôn không biết Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, thời không biết, không thấy, hãy thẳng thắn trả lời: ta không biết, ta không thấy. Này Malunkiya Bất Tá, ta có nói với ông: này Malunkiya Bất Tá, hãy đến và sống phẩm hạnh theo ta, ta sẽ trả lời cho ông: thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, như trên, không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa không, bạch Thế Tôn, hay ông có nói với ta như sau: bạch Thế Tôn, con sẽ sống phẩm hạnh theo Thế Tôn. Nếu Thế Tôn sẽ trả lời cho con: thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, như trên, Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy, này Malunkiyaputta, ta không nói với ông, này Malunkiyaputta, hãy đến và sống phẩm hạnh theo ta, và ta sẽ trả lời cho ông, thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường như trên. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, và ông cũng không có nói với ta, bạch Thế Tôn, con sẽ sống phẩm hạnh theo Thế Tôn. Nếu Thế Tôn sẽ trả lời cho con, thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường như trên. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Sự tình là như vậy, thời này kẻ ngu kia, ông là ai và ông phủ nhận cái gì? Này Malunkiyaputta, nếu có ai nói như sau, ta sẽ sống phẩm hạnh theo Thế Tôn, khi nào Thế Tôn sẽ trả lời cho ta, thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường như trên. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, thời này Malunkiyaputta, người ấy sẽ chết và vẫn không được Như Lai trả lời. Này Malunkiyaputta, ví như một người bị mũi tên bắn, mũi tên được tặng thuốc độc rất dày. Bạn bè và bà con huyết thống của người ấy mời một vị y sĩ khoa ngũ sẽ đến chăm sóc, nhưng người ấy lại nói, tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi thuộc dòng hoàng tây Bà La Môn hay buôn bán hay người làm công. Người ấy có thể nói như sau, tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi là tên gì, tập tánh là gì. Người ấy có thể nói như sau, tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi là cao hay thấp, hay người bậc trung. Người ấy có thể nói như sau, tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi là da đen, da sẫm hay da vàng. Người ấy có thể nói như sau, tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi thuộc làng nào, thuộc thị trấn nào, thuộc thành phố nào. Người ấy có thể nói như sau, tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái cung mà tôi bị bắn, cái cung ấy thuộc loại cung thông thường hay loại cung nỏ. Người ấy có thể nói như sau, tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được cây cung mà tôi bị bắn, cây cung ấy làm bằng cây leo hay cây lao hay một thứ gân hay một thứ dây gai hay một thứ cây có nhựa. Người ấy có thể nói như sau, tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy thuộc một loại cây lao nào, cây lao này hay cây lao khác. Người ấy có thể nói như sau, tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, mũi tên ấy kết lông gì, hoặc lông con kênh, hoặc lông con cò, hoặc lông con ó, hoặc lông con công, hoặc lông một loài két. Người ấy có thể nói như sau, tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy được cuốn, thích tăng bởi loại gân nào, hoặc là gân bò cái, hoặc là gân trâu, hoặc là gân nai, hoặc là gân lừa. Người ấy có thể nói như sau, tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy thuộc loại tên nhỏ, hay thuộc loại tên như đậu xào, hay thuộc loại tên như răng bò, hay thuộc loại tên như cẩm gai. Này Malunkiyaputta, người ấy sẽ chết và vẫn không được biết gì. Cũng vậy, này Malunkiyaputta, ai nói như sau, ta sẽ sống phẩm hạnh theo Thế Tôn. Khi nào Thế Tôn trả lời cho ta, thế giới là thường còn, hay thế giới là vô thường, như trên. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thời này Malunkiyaputta, người ấy sẽ chết và vẫn không được Như Lai trả lời. Này Malunkiyaputta, đời sống phẩm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan thế giới là thường còn. Này Malunkiyaputta, đời sống phẩm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm thế giới là vô thường. Này Malunkiyaputta, dầu cho có quan điểm thế giới là thường còn, hay giàu cho có quan điểm thế giới là vô thường, thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sầu, bi, khổ, u não, mà ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. Và kính mời cô anh tiếp theo.
Này Malukiya Buddha, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm thế giới là hữu biên. Này Malukiya Buddha, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm thế giới là vô biên. Này Malukiya Buddha, dầu cho có quan điểm thế giới là hữu biên, hay dầu có quan điểm thế giới là vô biên, thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sầu, bi, khổ, u não, mà ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. Này Malukiya Buddha, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc quan điểm sinh mạng này và thân này là một. Này Malukiya Buddha, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc quan điểm sinh mạng này là và thân này là khác. Này Malukiya Buddha, dầu cho có quan điểm sinh mạng này và thân này là một, hay dầu có quan điểm sinh mạng này và thân này là khác, thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sầu, bi, khổ, u não, mà ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. Này Malukiya Buddha, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc quan điểm Như Lai có tồn tại sau khi chết. Này Malukiya Buddha, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc quan điểm Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Này Malukiya Buddha, dầu cho có quan điểm Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay dầu có quan điểm Như Lai không có tồn tại sau khi chết, thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sầu, bi, khổ, u não, mà ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. Này Malukiya Buddha, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc vào quan điểm Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết. Này Malukiya Buddha, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Này Malukiya Buddha, dầu cho có quan điểm Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, hay dầu có quan điểm Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, vẫn thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sầu, bi, khổ, u não, mà ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. Do vậy, này Malukiya Buddha, hãy thọ trì là không trả lời những gì ta không trả lời, hãy thọ trì là có trả lời những gì ta có trả lời. Và này Malukiya Buddha, điều gì ta không trả lời, thế giới là thường còn. Này Malukiya Buddha, là điều ta không trả lời. Thế giới là vô thường, là điều ta không trả lời. Thế giới là hữu biên, là điều ta không trả lời. Thế giới là vô biên, là điều ta không trả lời. Sinh mạng này và thân này là một, là điều ta không trả lời. Sinh mạng này và thân này khác, là điều ta không trả lời. Như Lai có tồn tại sau khi chết, là điều ta không trả lời. Như Lai không có tồn tại sau khi chết, là điều ta không có trả lời. Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, là điều ta khởi. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, là điều ta không trả lời. Và này Malukiya Buddha, vì sao điều ấy ta không trả lời? Này Malukiya Buddha, vì điều ấy không liên hệ đến mục đích, điều ấy không phải là căn bản phạm hạnh, điều ấy không đưa đến điểm ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, cho nên điều ấy ta không trả lời. Và này Malukiya Buddha, điều gì ta trả lời? Đây là khổ. Này Malukiya Buddha, là điều ta trả lời. Đây là khổ tập, là điều ta trả lời. Đây là khổ diệt, là điều ta trả lời. Đây là con đường đưa đến khổ diệt, là điều ta trả lời. Và vì sao điều ấy ta trả lời? Này Malukiya Buddha, vì điều ấy có liên hệ đến mục đích, điều ấy là căn bản phạm hạnh, điều ấy đưa đến yểm ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Vì vậy, Điều ấy ta trả lời. Do vậy, này Mulikiya Buddha, hãy thọ trì là không trả lời những điều ta không trả lời. Hãy thọ trì là trả lời những điều ta có trả lời. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Mulikiya Buddha hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Trước khi chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính giảng dạy bài học hôm nay, con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Nam Mô Bích Tha Giáp.
Nam Mô Bích Tha Giáp. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ sư tổ đại sư đại lễ sư tôn đức chào tất cả quý phật tử. Thưa thì chúng tôi đang ở trong bệnh viện với Hòa Thượng Hồ Giác. Lần này ngày nhập viện vì lý do là trong phổi có nước và cũng có nhiều điều liên quan về thận của ngài bị tiểu đường lâu năm và bây giờ là lúc ngài phải lọc thận. Hôm nay bắt đầu thủ tục lọc thận và trong ba ngày qua thì đủ đi ở trong máy này xuống tối ra và hôm nay tương đối là hơi bình thường một chút. Bây giờ chúng tôi thì xin được xin phép sư trưởng và xin kính cung thỉnh chúng ta hoan hỷ cùng một thời gian cầu an cho ngài. Bởi vì trước khi mà họ đặt ống thì ngài phải không được uống nước, phải ăn bất kỳ, hơi khô cổ và thỉnh thoảng chúng ta nghe ngài ho nhiều chút. Xin được kính cung thỉnh thưa và tôi xin hoan hỷ cùng với chư tăng chư sư lý để tụng kinh cầu an cho ngài. Xin cung kính chư tăng.
Nam Mô Bụt Thầy đó. Quý vị có nghe được cho chúng ta nói không? Xin bạch thì có rất đẳng. Xin bạch Thiên Tăng thưa quý vị. Giờ đây Thiên Tăng ở chùa Tư Lý đang có mặt ở trước máy ở trong cái phòng của một vị sư ở trong chùa. Và hôm nay chư tăng được lý sẽ cùng đọc một thời kinh an lành để trợ duyên và chúc quyền cho sức khỏe của Hòa Thượng chùa Pháp Luân. Ngài đang bị bệnh và giờ đây xin phép chư Tôn Đức Tăng và tất cả xin lắng nghe chư Tăng tụng. Nam mô ta sa cô a tu a ra ha tu sa ma sa mô ta sa nam mô ta sa pa ya va tu a ra ha tu sa ma sa mô ta sa nam mô ta sa pa ya va tu a ra ha tu sa ma sa mô ta sa Samma Sambuddho Bhagavato Sang Bhagavatam Abhivadeni Vatato Bhagavata Sambuddham Dhamma Sangha Bhagavanno Bhagavato Savaka Sangho Nantam Namami Sambuddhe
Thank you.
tăng qua tạm phía bình đại ra niết bàn na ya ca bo thi đà ê tê na tai ca ma chê na ta thê tê ho tô ta ma ra ê ca minh sa ma ye na tô mô văn la na ya ca ca tăng ye la ne tô thê tê ye qua bo chăng ye pa ta ye ta ye
Do Chư Tăng Chùa Xứ tụng đọc, trong đó có bài sách Chất Chi nói về bảy pháp Chất Chi mà Đức Thế Tôn của vị đại chân chánh giác ngộ đã khéo tu tập đã làm cho sung mãn pháp sách Chất Chi ấy, đưa đến thắng trí giác ngộ niết bàn. Do lời chân thật này, cầu mong sự an lành hằng có đến ngày hòa thượng đang bị bệnh, mong được phát khỏi bệnh tật. Một thời Đức Thế Tôn thấy tôn giả Móc Ca La Ná và tôn giả Sách Bá đang cảm thọ bệnh, ngài đã khiến cho hai vị thầy nghe Thất Giác Chi, hai vị long tượng ấy quan hỷ với bảy giác chi mình đã tu tập để tiến ngộ,
liền dứt khỏi tâm bệnh ấy tức khắc. Do lời Phật này cầu xin sự an lành, sự chữa bệnh, có đến ngày hòa thượng một cõi nọ đến pháp vương bị bệnh. Ngài dạy tôn giả Chuyên Đát tụng đọc kinh Thất Thế Nhi. Đức Thế Tôn nghe cảnh pháp này hãy quan hỷ và cũng dứt khỏi bệnh. Do lời chân Phật này cầu xin sự an lành có đến ngày hòa thượng. Cả ba bậc là Đức Phật, Tôn giả Mokkhalana và Tôn giả Kassapa, ba vị đại sĩ ấy đã dứt khỏi căn bệnh do giờ nghe kinh Thất Thế Chi. Những bệnh ấy không bao giờ tái phát nữa, cũng giống như thì não được các ngài với thánh đạo đoạn trừ. Chẳng giúp việc không có tái khởi nữa một cách tự nhiên. Do lời chân thực này cầu mong sự an lành có đến ngày hòa thượng tự giác. Nam mô Phật thầy ạ.
Nam mô Phật thầy ạ. Xin cầu xin thật kính tri ân chư tu đức và thực kinh an lập và hòa thượng đã nghe được tất cả từ đầu chí cuối một cách rất là rõ ràng. Đây là một điều rất là đáng hoan hỷ. Khi mà ngài nghe tụng kinh thì ngài có nhắc về chư tăng đang tụng kinh Thất Quốc Chi và ngài đang nhắc về kinh Bali của chư tăng tụng. Một lần nữa xin kính chư chư tôn đức. Và bây giờ thì xin được mời quý Phật tử hoan hỷ vừa trở lại để tiếp tục cho chương trình phần chánh kinh và điều tập sách. Bây giờ xin thay mặt cho đại chúng để kính cung kính đại biểu Phật tính vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay hoan hỷ bắt đầu cho Phật thoại trong ngày chương trình đại biểu Phật tính.
Dạ, Nam Mô Bất Tha Giá, Nam Mô Thần Ma Giá, Nam Mô Thần Khai Giá. Con xin thật kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến ngày Hòa Thượng Hộ Giác, đảnh lễ đến Sư Trưởng, Sư Phụ Tề Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, để Đức Phật Đăng, để Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong gum. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam chính nữ. Kính thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ học bài học hôm nay. Như lúc nãy chúng ta đã nghe phần kinh văn của bài kinh này rất dài. Thì ở trong cái bài kinh này thì quý vị thấy là đây là một lần nữa Đức Phật đã bị một cái vị tỳ kheo có cái sự dò hù dò rằng là nếu mà không trả lời cho vị tỳ kheo nghe này, vị tỳ kheo này nghe thì sẽ hoàn tục bỏ tu. Kế đó Đức Phật đã đưa ra một cái ví dụ, rồi cuối cùng thì Đức Phật nói rằng ngài chỉ giảng dạy hoặc là ngài chỉ nêu rõ những gì ngài liên quan đến cái sự khổ, có nghĩa là liên quan đến mục đích đó, thì lúc bây giờ ngài sẽ trả lời. Thì vậy thì chúng ta thấy rằng đối với phần chánh kinh thì nó rất là dài, nhưng mà có thể chúng ta thấy rằng cái duyên từ là cái vị tỳ kheo này với cái tâm là còn bị những cái tà tư duy những cái tà tư duy làm cho cái vị này có một cái có một cái muốn tìm hiểu những chuyện nó không có liên quan. Cũng may thay được Đức Phật giảng dạy, Đức Phật đã đưa ra những cái hình ảnh ví dụ giảng dạy làm cho vị tỳ kheo này có cái sự từ bỏ những điều mà mình đang suy tư. Thì kính thưa quý vị, không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thì kính thưa quý vị, cái vị tỳ kheo này là một cái vị có tên là Manlun Kayaputta. Cái vị này có cái ý định là nếu mà không được Đức Phật giải đáp cho mình về những bốn cái vấn đề sau thì sẽ hoàn tục. Vị này suy nghĩ về cái thế giới này là thường hay là vô thường, rồi thế giới này hữu biên hay là vô biên, thân và mạng này là một hay là khác, rồi kế nữa thì vị này lại suy nghĩ là Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết. Cái vị này cứ suy nghĩ từng một cái từng cặp như vậy, thế giới này trường tồn hay là thế giới này vô thường hay là thường, vân vân. Rồi cho đến cái vị này suy nghĩ rằng đối với Đức Như Lai có tồn tại sau khi chết hay là không tồn tại sau khi chết. Mỗi cái phần như vậy thì vị tỳ kheo này có đưa ra một cái cách hỏi nó rất là chặt chẽ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái đoạn cuối thì cái vị này hỏi rằng là Như Lai là có tồn tại sau khi chết hay không tồn tại sau khi chết, rồi Như Lai không tồn tại hay là có tồn tại sau khi chết, hoặc là Như Lai không tồn tại, Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết. Thì cái vị này thì khi mà hỏi Đức Phật như vậy, vị này mới đầu thì suy tư những cái điều đó, rồi mới đi đến bạch Đức Thế Tôn, mới hỏi Đức Phật trong cái lúc mà sau khi thiền tịnh rồi đó, thì vị này có những cái ý này khởi lên. Vậy thì bây giờ con muốn hỏi Đức Phật, con muốn hỏi Đức Phật thì nếu mà Ngài mà biết như thế nào thì Ngài sẽ trả lời như thế ấy, còn nếu Ngài Ngài không biết thì Ngài hãy trả lời thẳng thắn là Ngài không biết. Nếu mà con không được nghe rõ những cái điều này thì con sẽ hoàn tục. Thì quý vị biết rằng đối với Đức Phật của chúng ta, tại sao mà chúng ta đến tu với Ngài, tại sao mà chúng ta bước vào cái đời sống phạm hạnh này, vì rằng chúng ta muốn thoát khỏi cái sự khổ, nên chúng ta mới đi đến xuất gia với Đức Phật. Chứ chúng ta thấy rằng không phải rằng là Đức Phật là muốn kêu chúng ta tu để mà Ngài hứa hẹn để giải đáp những cái điều này. Thì ở đây có một cái điều là chúng ta cũng nên để ý. Đối với cái thế gian này, ví dụ như là đối với cái đời sống này, cái thế giới này có hữu biên hay là có vô biên, có nghĩa là cái đối với cái thế giới này mình thấy rằng nó có cái bờ mé hoặc là không bờ mé, cái chu vi nó rộng hay là hẹp vân vân, thì nó cũng không có liên quan đến mình. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là dù cho nó có rộng hay là nó hẹp thì mình cũng bị già chi phối, bệnh chi phối, chết chi phối, nó cũng như là nó không có làm cho mình một cái điều gì mà mình cần phải quan tâm. Hoặc là đối với Đức Phật cũng vậy. Đối với Như Lai sau khi chết rồi có tồn tại hay không tồn tại, thì cái điều này thì nó cũng không có làm cho mình phải mà lưu tâm đến điều này. Vì sao vậy? Vì nếu mà chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật sau khi Ngài viên tịch rồi, Ngài còn tồn tại hay không còn tồn tại, thì nếu mà mình chưa tu tập thì mình vẫn bị cái gì, vẫn bị già chi phối, hoặc là bị chết chi phối, hoặc là bị bệnh chi phối, vân vân. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng Đức Phật những cái điều này nó không có liên hệ, không có liên hệ đến cái mục đích giải thoát, một cái mục đích để mà thành tựu phạm hạnh, nên Ngài không có giải thích. Rồi hơn nữa đó, có một cái điều mà tại sao mà chúng ta thấy rằng Đức Phật đã đưa ra một cái ví dụ như một cái người mà bị trúng một cái tên độc. Tại sao vậy quý vị?
Tại vì nếu mà chúng ta thấy rằng chúng ta mà cứ lo chúng ta tìm hiểu, chúng ta cứ lo mà chúng ta tìm hiểu về cái thế giới hữu biên hay là vô biên, Như Lai có tồn tại sau khi chết hay không tồn tại sau khi chết, vân vân. Mình cứ lo mình tìm hiểu về cái vấn đề đó thì như thế nào sẽ đến với chúng ta, quý vị? Có nghĩa là chúng ta không đủ thời gian, chúng ta không đủ trí tuệ, chúng ta không có đủ thời gian, chúng ta chưa tìm được một cái mắt gút nào, hoặc là chúng ta chưa có lần được một cái dấu vết nào mà lúc bấy giờ vô thường nó đã tìm đến chúng ta. Có nghĩa là cái tuổi thọ của chúng ta nó sẽ bị chấm dứt. Quý vị thấy rằng đời sống con người á, có nhiều khi chúng ta thấy dài nhưng mà thật sự ra nó không có dài. Cái thời gian mà để cho chúng ta sống á, thì quý vị thấy rằng có nhiều người chỉ 50-60 tuổi thôi đã qua đời, hoặc là có người nào mà sống thọ lắm á, thì cũng không quá 100 tuổi. Thì cái thời gian này chúng ta thấy rằng nếu mà mình lớn khôn á, mình cũng mình muốn có được trí tuệ á, thì mình cũng mất mấy chục năm. Rồi còn mấy chục còn lại cái khoảng giữa của cái đời sống của mình á, thì lúc đó mình chỉ được mạnh khỏe trong một cái thời gian ngắn thôi. Rồi cuối cùng á, thì quý vị đến thấy mình 50-60 tuổi rồi thì lúc đó mình các căn mình cũng yếu, cũng tàn lụng rồi. Vì vậy mà mình thấy rằng mình không thể nào, chúng ta không thể nào mà tìm được những cái điều ở cái thế giới bên ngoài. Chúng ta tìm nó không có kịp với cái tuổi thọ và thời gian, nó không có đi đâu với nhau. Mà mình nếu mà mình có, đó là nói về thời gian và tuổi thọ và sức khỏe. Còn nói về trí tuệ thì chúng ta không thể nào, chúng ta không thể nào mà chúng ta biết được đối với Đức Phật có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết. Vì do vậy, vì chúng ta không, chúng ta chưa đạt được cái trí giác ngộ, chúng ta chưa đạt được cái trí giác ngộ nên lúc đó chúng ta không thể nào mà chúng ta tìm được. Mình thấy rằng đối với những người còn phàm phu thì hỏi những cái điều này, nhưng mà hình như chúng tôi thấy rằng ở trong kinh điển thì không có vị A La Hán nào mà hỏi về những cái điều này. Thì chính cái chỗ đó chúng ta thấy rằng là một người mà khi mà cái trí mà còn phàm phu thì không thể nào mà tìm hiểu được những cái điều này. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng Đức Phật đã đưa ra một cái hình ảnh ví như một cái người mà bị trúng một cái mũi tên mà không lo rút cái mũi tên ra để mà chữa trị cái vết thương đó, mà lại lo tìm hiểu, muốn biết cái lai lịch cái người mà bắn cái mũi tên này, rồi cái mũi tên nó được làm bằng cái gì, rồi bắn từ cái cây cung như thế nào, rồi những cái sợi dây mà làm tên như thế nào, hoặc là cái mũi tên nó bằng cái lông thú mà của cái con gì, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng một cái hình ảnh này làm cho chúng ta thấy rất là rõ cái điều gì, cái điều là một người đang bị thương do trúng cái mũi tên này mà lại không lo chữa trị cái vết thương, mà lại lo tìm cái nguồn gốc của cái mũi tên. Thì cái điều này, nếu mà cái người đó, nếu mà mình lo mình tìm như vậy thì sao quý vị, cái chất độc hoặc là cái vết thương nó sẽ hoành hành chúng ta, không còn mạng sống, chúng ta sẽ bị chết do cái vết thương đó. Thì cũng vậy, đối với đời sống của chúng ta, chúng ta bị thời gian nó trôi qua từng ngày. Có nghĩa là thời gian mà nó trôi qua một ngày thì tuổi thọ chúng ta giảm đi một phần. Cứ như vậy mà chúng ta không lo trị cái bệnh này, có nghĩa là mình thấy rằng ở trong cái mạng sống của con người của chúng ta, hoặc là nói về cái tuổi thọ của chúng ta, chúng ta đang bị cái thời gian nó nuốt mình dần dần. Thì nếu mà chúng ta không lo chúng ta tu tập, mà chúng ta lo mà tìm hiểu về cái thế giới bên ngoài, hoặc là chúng ta tìm hiểu những cái điều gì đó mà nó không liên hệ đến giải thoát, thì khi mà mình tìm hiểu như vậy thì nó không có đủ thời gian và mình không có đủ trí để mà mình tìm hiểu. Vì vậy mà nó sẽ, mình chưa tìm ra được cái điều mà mình muốn tìm, mà ngược lại thì chúng ta đã bị cái sự vô thường nó chi phối, có nghĩa là chúng ta sẽ bị cái sự chết nó chi phối. Vì những cái lý do trên thì chúng ta thấy rằng nên Đức Phật không có giải đáp, mà ngược lại Đức Phật dạy cho cái vị tỳ kheo này những cái gì mà Đức Phật không có dạy thì mình không nên hỏi gì, mình biết là như vậy. Còn đối với những cái điều gì mà Đức Phật đã dạy mình thì những cái điều đó mình phải nên hỏi gì. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với Đức Phật dạy chúng ta những cái điều nào? dạy cho chúng ta, Đức Phật ở trong cái bài kinh này, những gì mà Đức Phật mà có giảng dạy thì hãy thọ trì là có giảng dạy. Đó là cái gì? Đó là dạy về bốn cái chân lý. Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là diệt khổ, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thì đó là những cái điều này Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo, hoặc là đã dạy cho các cái vị mà tu sĩ. Vì sao mà Đức Phật dạy cái điều này? Thì kính thưa quý vị, đó là do Đức Phật thấy được những cái điều này nó liên hệ đến mục đích, và nó đưa đến căn bản của phạm hạnh, để mà ly tham, để mà giác ngộ, để mà chứng được đạo quả niết bàn. Thì khi mà mình thấy rằng một người mà tu tập mà thấy được bốn cái chân lý này, bốn cái sự thật này, thì vị ấy sẽ thấy được niết bàn. Mà hãy mà chúng ta thấy được niết bàn thì sao quý vị? Thì chúng ta diệt được những cái sự khổ, diệt hết cái tất cả cái sự khổ. Ở đây có một điều, ví dụ như chúng ta hỏi là tại sao chúng ta phải tu? Vì rằng chúng ta muốn giác ngộ niết bàn, hoặc là chúng ta muốn đoạn tận hết những cái mầm mống của khổ đau, vì vậy mà chúng ta nên chúng ta muốn tu. Còn đối với cái sự tìm hiểu ở bên trong hoặc ở bên ngoài, chúng ta tìm hiểu ở bên thế giới bên ngoài, hoặc là những cái điều gì ở bên ngoài, thì cái điều này mình không thể nào mình tìm được. Nhưng mà một vị hành giả khi mà chứng đắc được nội tâm của chúng ta, thì chúng ta lúc đó chúng ta sẽ biết được cái thế giới bên trong và cái thế giới bên ngoài nó như thế nào. Còn nếu mà mình chưa chứng đắc được thì không thể nào chúng ta tìm được. Đây là những cái vậy thì quý vị thấy rằng lúc này cái vị tỳ khu bó luôn chiến giáp bức tá này đang bị cái gì? Đang bị những cái pháp tà nó đang chế ngự trong tâm của vị đó. Có nghĩa là bị những cái pháp tà tư duy, hoặc là những cái sự suy nghĩ nó sai, mà nó đang chế ngự cái vị này, nên cái vị này đã có những cái tư tưởng lầm lạc. Cũng như là chúng ta thấy rằng ở trong Pháp Cú Kinh cũng có đề cập đến một cái câu kệ ngôn, không chân thì không chân thì tưởng chân thật, mà hãy chân thật thì thấy không chân. Do mình không đạt được chân thật, chúng không đạt được cái sự chân thật, nó là do đâu? Do cái tà tư duy, do cái tà tư duy nó làm nên cái điều đó. Thì ở đây thì quý vị thấy rằng thường thường mình có những cái sự mà mình thấy sai hoặc là hiểu lầm là do đâu? Do những cái lúc mình suy tư, mà mình suy tư nó sai, suy tư sai quấy, mình suy tư nó không có nằm ở trên những cái điều mà để mà liên hệ đến cái sự giải thoát. Vì vậy mà nó làm cho chúng ta bị cái sự khổ đau nó chi phối. Thì mình thấy rằng ở trong cái đời sống tu tập của chúng ta cũng vậy. Có nhiều người người ta nghĩ rằng khi mà vào tu tập thì phải đạt được cái này cái kia. Nhưng mà ví dụ như quý vị thấy rằng lúc trước chúng tôi nghe có một cái vị bên một cái tôn giáo bạn, cái vị đó nói rằng đối với ở trong Phật giáo mình lấy được cái cốt lõi của Phật giáo là cái gì? Là cái bộ y và cái bát. Cái bộ y và cái bát. Thì đó là chúng ta thấy rằng đó là những cái tư tưởng nó rất là sai lầm. Nếu mà một cái người khi mà vào tu tập ở trong giáo pháp này, tu tập ở trong Phật giáo, nếu mà nói đến cốt lõi á quý vị, cốt lõi có nghĩa là nói đến cái gì? Nói đến bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Thì cái đó mới gọi là cái cốt lõi. Còn cái đối với những cái y và bát thì cái điều đó nó không có là phải là cốt lõi. Mà có nhiều người thì người ta lại cho cái điều đó là cốt lõi. Hoặc là ở trong cái những cái người, ví dụ như có những người người ta nói rằng mình tu tập giải thoát thì đâu có được cái gì. Chừng nào mà mình tu tập mà mình đi trên nước mà như đi trên đất, hoặc là mình đi ở trên hư không, hoặc là mình đi xuyên qua quách, qua những cái tường, những cái vách, vân vân, thì tu tập để mà đạt được những cái điều đó thì mới nên tu tập. Chứ tự nhiên tu tập để mà giải thoát, để mà tự nhiên rồi viên tịch, vậy thì tu tập như vậy thì để làm gì? Thì đó là cái điều mà mình thấy rằng cái điều đó người ta suy nghĩ nó sai, người ta suy tư nó sai. Vì ở trong cái đời sống này, dù cho mình thấy rằng là đối với những vị mà có đại thần thông, hoặc là những cái vị nào mà có rất là nhiều thần thông, nhưng mà những vị đó vẫn sao? Vẫn bị cái sự thọ khổ, bị những cái cảm thọ khổ của thân. Ví dụ như chúng ta thấy rằng chúng ta vẫn bị cái thọ khổ do thời tiết, hoặc là nhiều khi là do vật thực, hoặc là do những cái căn bệnh vân vân. Thì chính do cái sự khổ này, do chúng ta bị những cái thọ khổ này, nên chúng ta mới tìm đường thoát khỏi cái sự khổ. Hoặc là chính do chúng ta bị, ví dụ như bây giờ ở trong cái đời sống này, khi mà chúng ta tu tập đó, là tại sao chúng ta tu tập? Tại vì chúng ta bị cái sự bệnh nó chi phối. Hoặc là chúng ta thấy một cái người già, một cái người bệnh, một cái người khổ vân vân. Chúng ta thấy cái điều đó nên chúng ta sợ, nên chúng ta muốn đi tu tập, muốn là mình tu tập để mà mình thoát khỏi cái sự khổ đó. Thì chính cái đây là một cái mục đích chính, một cái căn bản, một cái mục đích chính cho cái đời sống của chúng ta, để mà cho chúng ta có cái sự mà tu tập. Còn nếu mà chúng ta khi mà chúng ta không hiểu được cái điều này thì chúng ta không có thể nào mà chúng ta tu tập được. Vì vậy mà nếu mà ở trong cái đời sống của chúng ta, những cái nguyên nhân mà làm cho chúng ta có những cái đường hướng mà tu tập đúng thì chúng ta phải dựa theo cái lời của Đức Phật dạy. Thí dụ như trong cái bài kinh này mình thấy rằng cái nguyên nhân mà Đức Phật không trả lời cho những cái người mà hỏi về những cái điều này là tại sao? Tại vì những cái sự hỏi đó nó không có đem đến cái sự lợi ích cho cái người nghe, hoặc là cái người mà thực hành về cái điều đó, nó không có đem đến lợi ích, mà những cái gì mà nó luôn xảy ra, hoặc là nó luôn luôn nó áp chế cái đời sống con người, những cái điều đó những cái điều mà nó làm cho cái con người mình bị khổ đó, thì những cái điều này Đức Phật sẽ nói cho mình nghe. Những cái ví dụ như đối với Đức Phật, tại sao mà Đức Phật nói lên bốn cái sự thật, vì đối với con người của chúng ta đó, có bốn cái sự thật này là một cái điều thiết yếu quan trọng mà chúng ta lại không tìm hiểu. Ví dụ như đối với chúng ta ở trong cái khổ đế có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta bị cái khổ đế này, chúng ta bị cái quả, bị cái khổ đế này nó chi phối mình mà mình lại không tìm hiểu. Ví dụ như chúng ta thấy rằng mình có cái bệnh, hoặc là mình bị cái sự già chi phối, thì đây là cái sự thật này, nó là khổ, mà mình không nhận thức được nó là khổ. Rồi mình không nhận thức được nó là khổ, có người thì người ta cũng nhận thức được nó là khổ, nhưng mà người ta không có biết được cái nguyên nhân nào mà làm cho cái sự khổ này nó phát sinh. Cũng như chúng ta thấy rằng có những cái người ngoại đạo, người ta cũng biết rằng cái thân này nó là khổ, nên người ta cũng muốn tu tập. Người ta cũng muốn tu tập để mà người ta thoát khỏi cái sự khổ, nhưng mà người ta tu tập sai là tại do đâu? Do người ta không biết được cái nguyên nhân, mà người ta tại cái chỗ mà không biết được cái nguyên nhân đó, nên người ta có những cái pháp khổ hạnh, người ta có những cái pháp khổ hạnh, hoặc là những cái pháp ép khác. Ví dụ như đối với một người Phật tử chân chánh, hoặc là một cái vị hành giả chân chánh, thì mình thấy được, mình biết được cái thân này là khổ, do già, do bệnh nó chi phối, thì mình biết đây là khổ đấy. Rồi mình muốn tu tập đó, thì mình sẽ tìm, mình biết được những cái nguyên nhân do tham ái nó gây nên, nên nó là cái nguyên nhân sinh ra cái sự khổ này. Thì khi mà mình thấy được cái sự khổ là bên đây, rồi bên đây có cái nguyên nhân sinh khổ, vậy thì nó phải có cái gì đó, nó phải có cái sự mà giúp khổ. Mà khi mà nó có cái sự giúp khổ thì nó phải có được cái con đường, hoặc là cái cách để mà chúng ta tu tập để mà dẫn đến cái sự mà diệt khổ đó. Thì vậy thì nếu mà mình biết được cái thân này luôn bị chi phối bởi già, bởi bệnh, nên những cái điều này nó là khổ, vậy thì đó là cái gì? Đó là khổ đấy. Rồi cái nguyên nhân mà có cái thân này, ví dụ như chúng ta thấy rằng tại sao mà chúng ta có cái thân này, tại sao mà chúng ta có được con mắt này, hoặc là chúng ta có được cái hình dáng, hoặc là cái tai, hoặc là cái mũi, cái miệng, vân vân. Thì những cái này là do đâu? Do cái nghiệp tham ái của mình tạo nên. Chúng ta thấy rằng là đó là cái gì? Đó là cái tập đế, cái nhân, nhân tham. Mình thấy rằng là cũng như hồi lúc trước đó, mình thấy rằng là những cái ví dụ như hồi lúc trước đó, chúng tôi nghe nói rằng là những cái sắc mà do nghiệp sanh, thì lúc đó thật sự mình không biết những cái sắc mà do nghiệp sanh là như thế nào. Thì sau này mình học dần dần thì mình mới biết ví dụ như là đối với những cái sắc mà do nghiệp sanh là ví dụ như con mắt, hoặc là cái lỗ tai, hoặc là mũi, hoặc là miệng, hoặc là đối với những cái sắc tính nam tính nữ nữa, có nghĩa là cái người nam người nữ vân vân. Thì những cái này được gọi là do nghiệp sanh, mà lúc đó thì mình không hiểu cái nghiệp sanh là như thế nào. Thì khi mà mình học rồi mình tìm hiểu thì mình mới biết rằng là do cái nguyên nhân, tham ái nó chi phối, nên mình có những cái hành động mà thuộc là thiện hay là bất thiện, nó mới tạo nên cái quả đó. Sau này nó sẽ cho mình, ví dụ như đối với những cái gì mà nó thuộc về thiện á, những cái gì mà do cái nghiệp thiện mình làm thì mình do những cái hành động đó nên mình có được cái hình dáng, hoặc là con mắt, hoặc là cái mũi nó đẹp. Thì chính chỗ này chúng ta thấy rằng cái nhân mà để mà làm lên mà cái khổ đế này là do đâu? Do chính là tham ái. Vậy thì tham ái nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về tập đế. Thì cái đời sống của chúng ta thấy rằng nếu mà nó có cái này nó phải có cái kia, có nghĩa là nó có khổ đế thì nó phải có cái sự mà chấm dứt sự khổ, có nghĩa là có khổ đế thì phải có diệt đế. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có bệnh là sẽ có cái cách để mà làm cho hết bệnh. Một người mà đang bị bệnh hoạn thì sẽ có cái đối lập lại là nếu mà chúng ta trị đúng cách thì chúng ta sẽ được cái gì? Chúng ta được hết bệnh, có nghĩa là chúng ta được khỏe mạnh. Thì cũng vậy, có khổ đế thì phải có cái gì? Có diệt đế, có nghĩa là chấm dứt cái sự khổ đó. Rồi cái sự khổ này là có cái nguyên nhân, có cái nguyên nhân làm lên cái sự khổ đó, có cái nguyên nhân làm lên cái sự khổ đó, thì vậy thì đó là tập đế. Mà hãy mà có cái diệt đế, có cái sự chấm dứt cái sự khổ đó, thì phải có cái gì? Có cái con đường, có cái cách đi để làm cho chúng ta dẫn đến cái sự diệt khổ. Thì mà những cái điều này là do đâu mình biết, quý vị? Do đâu mà chúng ta biết? Do Đức Phật đã thuyết giảng, do Đức Phật đã thuyết giảng cái sự mà cũng như là ở trong cái bài này nói rằng là Đức Phật như là một cái vị thầy thuốc, như là một cái vị thầy thuốc, một cái vị lương y giỏi để mà chữa trị những cái căn bệnh, những cái căn bệnh phiền não, những cái căn bệnh mà dẫn đến cái sự sanh tử luân hồi này cho chúng sanh. Thì phải nói rằng bốn cái chân lý này chúng ta thấy rằng Đức Phật đã vạch ra, Đức Phật đã chỉ cái cách, chỉ cái nguyên nhân, cái hậu quả, cái con đường để dẫn đến cái sự mà chấm dứt sự khổ, Đức Phật đã trình bày rõ. Vì vậy mà nếu mà một cái người mà biết đi tìm những cái gì mà nó cốt lõi, những cái gì mà nó liên quan đến căn bản phạm hạnh của đời sống thì sẽ làm cho cái người đó đi đúng cái mục đích. Còn nếu mà mình đi đúng đến cái mục đích đó thì mình dẫn đến cái sự giác ngộ. Còn nếu mà ngược lại chúng ta mà do mà chúng ta cứ có những cái tư tưởng hoặc là những cái sự suy nghĩ lầm lạc thì nó sẽ làm cho chúng ta bị đau khổ, mà ngược lại không có dẫn đến cái sự mà dẫn đến cái sự giác ngộ. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng ở trong cái bài kinh này do cái vị này khi mà hỏi về Đức Phật những cái điều đó nó không có liên quan. Nó không có liên quan đến cái sự giải thoát nên Đức Phật không có trả lời. Nhưng mà cũng ở trong cái bài kinh này thì chúng tôi nhớ không lầm là ở trong cái đoạn ở trong một cái bài kinh kế nữa là Maha bài một cái bài kinh đại đại kinh Maha Maha Kun chúng tôi nhớ rằng là tiếp theo một cái bài kinh này nữa là cái vị tỳ kheo này được Đức Phật thuyết giảng một bài kinh nữa, một bài kinh nữa nói về sáu nội xứ và ngoại xứ, rồi xong rồi cái vị này đã đi vào hành thiền, để đi vào một cái khu rừng để mà hành thiền, sau đó chứng đắc được quả vị A-la-hán. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái vị này cũng còn cái duyên lành là được khi mà hỏi thắc mắc Đức Phật như vậy, rồi Đức Phật không trả lời những cái điều đó, rồi sau đó Đức Phật đã thuyết giảng một bài kinh khác cho cái vị này, khi mà cái vị này nghe thì chứng đắc được quả vị A-la-hán. Vậy thì và Maha vậy thì qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng nói lên cái điều gì, nói lên là cái vị tỳ kheo này do có những cái vị tỳ kheo này do có những cái lời hỏi nó không có liên quan đến cái mục đích của đời sống phàm hạnh, rồi làm cho rồi khi đó Đức Phật không có trả lời cái điều này, mà Đức Phật đã đưa ra một cái hình ảnh ví dụ đó làm cho cái vị này thức tỉnh, và cuối cùng thì Đức Phật dạy cho cái vị này nghe những cái gì mà nó liên quan đến cái mục đích căn bản của cái đời sống phạm hạnh, thì ngài sẽ giảng dạy, có nghĩa là những cái chúng sanh đang bị cái sự già, cái sự bệnh, cái sự chết nó chi phối, thì lúc đó những cái điều gì mà mình muốn thoát khỏi ra những cái già chết hoặc là những cái sự bệnh đó, thì nó liên quan, nó mới là những cái vấn đề cốt lõi, những cái vấn đề liên quan để mà chúng ta đạt được đến cái sự mà ly tham hoặc là đoạn diệt hoặc là niết bàn. Thì những cái điều này là cái căn bản của đời sống phạm hạnh, thì lúc bấy giờ Đức Phật sẽ trả lời cho cái vị này. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, cái bài học ngày hôm nay thì nó rất là dài và nó có rất là nhiều ý, mà ngày hôm nay thì có chư tăng, chư tôn đức tăng ở trong room rất là đông, do vậy thì chúng tôi xin được trình bày đến đây và sẽ dứt lời để cái thời gian lại cho cái phần thảo luận. Với cái phần phước này thì con xin thành kính dâng đến ngài Hòa Thượng Hộ Giác, mong với những cái phước báo mà con tạo được, mong ngài sớm được khỏi bệnh, đồng thời cũng xin dâng cái phước này đến tất cả chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room, và kính chia đều đến quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, mong rằng phước báo này sẽ hỗ trợ quý vị có sự tinh tấn trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Cuối cùng thì xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ tòa lãnh đồng điều nhau cả phải. Nam mô Bụt Thà Giá.
Alo. Dạ. Mình thấy sư tử giờ tay không biết chờ. Hiện giờ thì không thấy có tín hiệu của thượng tọa nhắc hẳn. Thì con cũng không biết có câu thảo luận không quý vị. Dạ không hả? Dạ. Thì ở trong cái bài học hôm nay thì con xin hỏi sư trưởng một câu để nó quan trọng ở trong cái bài học này. Rồi về cái mà Đức trong cái bài kinh này, ví dụ như một người bị bắn mũi tên thì ở trong cái mũi tên đó là được ví dụ cho cái gì mà Đức Phật ngày dùng cái ẩn dụ là một người dưới một người bắn mũi tên, thì con xin thỉnh sư trưởng dạy mũi tên nó có cái ý nghĩa như thế nào vậy? Con thỉnh sư trưởng ạ.
Cái ví dụ mũi tên ở đây là tượng trưng có gì? Ở đây thì Đức Phật đã có cái đoạn kinh nói quá rõ ràng là bởi vì cái mũi tên này tượng trưng cho cái mũi tên tham ái đã cấm mạch đặt vào tim, mà chính cái đương sự là cái người đang bị mũi tên tham ái là một việc trước hết trên hết là phải làm sao nhổ được cái mũi tên tham ái. Đức Phật ngài đã dùng nhiều phương tiện, nhiều vấn đề để nói đến vô minh là chấp động, tham ái là mũi tên. Do đó nếu mà khi mà tu tập đúng theo cái con đường phạm hạnh thánh đạo tám ngành thì như là thuốc để chấp độc vô minh được diệt trừ, mũi tên tham ái được nhổ ra, thì đó là việc cần làm căn bản của phạm hạnh. Và chính đây là những điều mà Đức Phật ngài thường nói đến, thường nhắc đến, thường tiên thiết, thường dạy dạy. Bởi vì khi mà hỏi đến vấn đề thế giới hữu biên vô biên, Đức Như Lai có còn thường tồn hay không thường tồn sau khi chết chẳng hạn, thì những câu đó ngài bỏ qua. Ngài nói là những câu đó không được áp dụng, không được giải thích, ngài không cần phải giải thích. Những điều cần giải thích ngài mới giải thích. Thì có những vị trí ta hỏi ngài cái tại sao những điều đó không được áp dụng, không được đem ra giải thích, còn cái gì là điều cần giải thích, cần đem ra áp dụng? Thì Đức Phật ngài trả lời là đối với điều mà ngài được áp dụng, được giải thích, đó là đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, và đây là pháp như khổ, và đây là con đường đưa đến pháp như khổ. Đây là điều Như Lai tuyên bố, đây là điều Như Lai giải thích, đây là điều mà được Như Lai áp dụng trên bài giải thích. Tại sao? Vì có liên quan đến phạm hạnh, có liên quan đến việc giác ngộ giải thoát, dẫn ly tịch tịnh niết bàn, nên việc Như Lai tuyên bố, Như Lai thuyết giảng, Như Lai áp dụng. Còn những cái điều như thế giới hữu biên vô biên vân vân, Như Lai không áp dụng, không giải thích, không truyền bày. Tại sao? Vì không liên quan tới phạm hạnh, không phải là pháp đưa đến giác ngộ tịch tịnh dẫn ly niết bàn, nên Như Lai không có tuyên bố, không có giải thích. Và ngài đã cho một ví dụ quá rõ ràng là trước nhất ngài hỏi đương sự khi mà ngươi đến xuất gia, xin chơi xuất gia với Như Lai, ngươi có giao cái điều kiện là hãy tôi xuất gia với ngài thì ngài phải trả lời cho tôi những gì tôi muốn hỏi, hay là Như Lai có hứa với ngươi rằng hãy đến đây xuất gia với Như Lai, Như Lai sẽ trả lời cho ngươi bất cứ câu hỏi nào ngươi muốn hay không? Thì đương sự trả lời là dạ không mà thì tôi, tức là con không có, trước đây xuất gia con không có yêu cầu điều kiện như vậy, giờ ngài cũng không có hứa với con như vậy. Thì ngài mới nêu lên câu hỏi như vậy, ngươi là gì mà thế nào mà lại đưa lên câu hỏi một khi là phải trả lời, nếu như là không trả lời ngươi mà tục. Mục đích xuất gia của ngươi trước đây là để thoát khổ, giải thoát, và Như Lai cũng chấp nhận con đường những vị tỳ kheo, những người thiện gia nam tử đi xuất gia mục đích là để được giải thoát khỏi sanh già đạo chết. Thì đó là những điều mà cái ý niệm ban đầu của người muốn xuất gia, và cũng là điều mà chư Phật ba đời các đến Như Lai thường thuyết giảng như vậy. Mà những cái câu mà thế giới hữu biên vô biên, trường tồn không trường tồn, không liên quan mục đích, không phải liên hệ đến phạm hạnh, không đưa đến cái cứu cánh giải thoát, không đưa đến diễn ly tịch tịnh giác ngộ niết bàn, nên những điều này Như Lai không áp dụng, Như Lai không có tuyên bố, Như Lai không có giải thích, vì đó là những điều của mình. Cũng giống như người bị một mũi tên nhưng mà không chịu cho những người thầy thuốc trị bệnh, nhưng là những việc làm đáng cần làm là việc trước hết là phải tìm cách giải phẫu, lấy ra mũi tên, rồi tha thuốc trong uống ngoài hoa rồi thì cho hết. Nhưng mà đương sự là không từ chịu như vậy, mà là từ chối. Hãy để cho tôi hiểu coi ai là người bắn tôi. Người đó mập hay ốm, lùn hay cao, chậm hay đen, mũi tên là bằng gì, đứng từ phía nào, vân vân. Thì đó là những việc không cần thiết. Cái việc cần thiết là phải nhổ được mũi tên để sức mạnh sống được tồn tại. Nhưng mà không làm mà đi hỏi những điều không cần thiết như vậy. Như thế nào thì đối với cái việc mà thoát ly khỏi sanh tử luân hồi, thoát khỏi sanh già đạo chết, là việc thực làm cấp bách như là lửa cháy đầu, mà lại không lo đi lo hỏi những chuyện vẩn vơ ngớ ngẩn không liên quan đến mục đích của những người thiện nam tử đi sinh già. Vì vậy nên ngài không có trả lời. Thì cái câu chuyện mà ở được nói đến đây, cái mũi tên ở đây tức là cái hiện tượng như sự tham ái. Nhiều đoạn kinh mà đã Đức Phật lập đi lập lại nhiều lần, nhiều đoạn lần khi nói đến cái ý nghĩa này, ngài hay dùng đến cái từ ngữ là vô minh là thuộc về gia động, tham ái là mũi tên. Do đó trong cái bài hôm nay chúng ta nên hiểu cái mũi tên đây tức là tham ái. Đây là sự trình bày của tôi qua câu thảo luận đầu tiên mà đại đức Phật đang vừa đưa lên. Đại ý là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa tố lành thay, con xin tri ân sư trưởng đã giải thích cái ví dụ cái mũi tên ở trong cái bài học hôm nay. Thì qua như lời của sư trưởng đã trình bày rồi thì con muốn hỏi từng tòa thiệt siêu một câu nữa. Nếu mà mũi tên mà bị bắn vào đó thì được ví dụ như tham ái. Rồi có nhiều người nói rằng tu con đường nào cũng giác ngộ hết, đường nào cũng về La Mã. Thì có muốn hỏi tình tại thì tiêu có nghĩa là cái rút ra mũi tên nó có cái phương pháp rút hay là làm sao cũng rút được hết. Có nghĩa là người đó tu tập cái gì cũng rút được hay là phải có phương pháp để rút cái mũi tên đó bằng đúng cái phương pháp và nó có hiệu quả như là cái sự mà rút ra được cái mũi tên đó. Bằng cái cách là phương cách nào thì con xin tỉnh thượng tọa thầy siêu chia sẻ thảo luận cho con gọi là rút mũi tên nó ra hay là có phương pháp để rút mũi tên ra, và con tỉnh thượng tọa thầy siêu. Dạ con không biết bây giờ thượng tọa thầy siêu có thức máy của vị có nghe được chúng tôi nói không? Ai vô cái gì? Tôi thấy có thượng tọa, có nick thượng tọa thầy siêu trong room mà. Không có thượng tọa thầy siêu nữa. Thôi thì bây giờ con thỉnh sư trưởng tiếp tục cho con thêm cái câu mà con vừa hỏi đi. Rồi sư Pháp Tính cũng mới vừa giảng xong rồi sư Pháp Tính sẽ cầm mic hỏi rồi con sẽ trả lời để sư trưởng nghĩ, không biết như vậy có được không. Nếu được thì con thỉnh sư trưởng, vì cũng vẫn còn thấy cái mic của thượng tọa thầy siêu trong room. Bữa hôm nay thì chỉ có ba vị sư Pháp Tính vừa mới vừa giảng rồi thì sư trưởng thì cũng mới vừa trả lời cái câu thảo luận rồi. Nhưng con muốn hỏi sư trưởng thêm một cái câu hỏi nữa. Dạ con thấy thượng tọa thầy siêu rồi. Dạ sa thú con thỉnh thượng tọa thầy siêu rồi.
Đại đức Pháp Đăng vừa mới thấy tôi thì đã tỉnh lên, tôi được biết nói cái gì. Từ nãy giờ chúng tôi không có nghe được, Thưa tụi, Đại Đức, con nghĩ Đại Đức lặp lại cho có câu hỏi.
Dạ, ở trong cái bài học thì có ví dụ cái mũi tên mà con đã hỏi sư trưởng, thì sư trưởng cho biết cái mũi tên nó ví dụ tha mái. Nên khi một người muốn rút cái mũi tên ra thì phải có cái phương pháp gì để rút? Hay là thường thường thì mọi người tu thì ai cũng nghĩ rằng đường nào cũng về La Mã, thì cái điều đó có đúng với cái phương pháp hay không? Hay là cái phương pháp rút mũi tên nó phải đúng cái phương pháp thì mới có thể rút ra mũi tên nó được? Thì ý nghĩa trong cái bài học này con xin nêu ra để tỉnh thượng tọa và thượng tọa chia sẻ.
Xin cảm ơn Đại Đức Phật Đăng đã chịu khó chịu cực lặp lại câu hỏi cho chúng tôi. Nam Mô Bụt Thầy Giác. Kính bạch sư trưởng, kính bạch sư tăng, kính thưa sư. Thực ra thì nếu cái ví dụ về mũi tên, nếu Đức Phật Ngài thuyết ở trong Tự Ngôn Pháp Cú thì mũi tên ở đó được chỉ cho cái tham ái, chúng ta mới đề cập đến cái chỗ này được. Còn cũng ở trong Kinh Pháp Cú là cái chỗ một cái câu kệ người dẫn thủy nhập điền, người làm tên uống tên, người thợ mộc đẽo gỗ, người trí tự điều phục tâm á. Thì ở đây cái mũi tên trong trường hợp này là Đức Phật Ngài chỉ lặp lại cái kiện mà một người thợ làm tên hỏi chút tên mà Sa Di Văn Đế Tá đã thấy, hay là Sa Di Sức Khá đã thấy, chỉ vậy thôi. Cái mũi tên ở trong cái bài kệ đó không có ý nghĩa gì hết, không có ý nghĩa ẩn dụ. Còn ở trong bài học của chúng ta ngày hôm nay đó, Đức Phật Ngài có nêu lên một cái ví dụ như một người bị mũi tên bắn. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng ở trong trường hợp này, Đức Phật Ngài chỉ muốn nói rằng có người mà bị mũi tên bắn như vậy, bị cảm thọ đau khổ như vậy, lẽ ra thì phải để cho y bác sĩ họ đến họ giải phẫu, họ rút mũi tên đó ra. Chứ còn ở đó mà đi tìm hiểu, thắc mắc những điều bâng quơ vô ích, thì trước khi nó được thỏa mãn cái câu hỏi, cái sự thắc mắc thì nó đã chết rồi. Đức Phật Ngài muốn ám chỉ ở đây là một người mà đang bị những cái mũi tên sầu muộn, như là sự già, sự bệnh, sự chết, thì lẽ ra phải làm sao để đạt đến cái cứu cánh giải thoát. Thắc mắc là thắc mắc những gì cần phải thực hành để đưa đến sự giải thoát, chứ không có nên đi tìm hiểu, đưa ra những cái vấn đề bâng quơ như là chúng sinh còn hay còn sau khi chết, vân vân. Thì như vậy nó sẽ không có ích lợi gì. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái mũi tên ở trong cái ví dụ này đó, Ngài không có ám chỉ được cái gì hết, mà Ngài chỉ đưa lên một cái sự kiện một người bị một tai nạn như vậy, thì người đó phải có một cái hành động cụ thể thiết thực, chứ không thể làm một cái chuyện vô ích, nó không có nhằm vào cái việc mà để đem lại cái sự chữa lành. Tuy nhiên, ở đây với cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Đăng vừa nêu đó, thì chúng tôi cũng xin tạm trả lời là nếu ở trong cái bài kệ pháp cú nào đó mà Đức Phật này nêu lên cái ví dụ về mũi tên, như là bẻ mũi tên ma, bẻ hoa mũi tên hoa, mũi tên ma, là chỉ cho cái việc mà phải từ bỏ dục lạc và bẻ gãy cái mũi tên tham ái đối với các dục lạc. Chữ hoa ở đây tức là ám chỉ cho sắc đẹp thứ hai, mùi thơm vị ngon xúc lạc, và mũi tên đó đó, mũi tên ma, ma marasala, tức là để chỉ cho cái lòng tham ái đối với cái dục lạc. Thì bây giờ chúng ta có nhiều cách để mà chúng ta rút cái mũi tên đó, bởi vì khi mà các cái vết thương da thịt mà bị cái mũi tên nó cắm vào thì nó gây cái sự đau khổ lắm. Cái tâm tham ái mà nó cái vết thương ở đây á, tức là chỉ cho nhãn, con mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tức là chỉ cho lục căn, đó là sáu cái vết thương. Và cái mũi tên mà nó cắm vào đó thì chỉ cho cái sự ái tham. Cho nên hãy khi nào mà dứt khỏi cái, rút khỏi cái mũi tên đó ra khỏi vết thương thì mới là được an lạc. Thì bây giờ chúng ta rút như thế nào để cho đúng phương pháp? Ở đây thưa quý vị, nếu ái tham nó sanh khởi thì chúng ta phải tùy theo cái mũi tên tham ái đó, là tham ái đó dục là phụ trần, nó thuộc về dục ái, hay là sự tham ái đó nó thuộc về hữu ái, tức là mong cầu cái sự tái sanh, hoặc là phi hữu ái, tức là chỉ cho cái sự ái tham thuộc về đoạn kiến. Thì trong trường hợp này, chúng ta tùy theo cái mũi tên tham ái đó như thế nào, chúng ta có phương pháp để chúng ta rút cái mũi tên nó ra. Ví dụ như một người khi mà bị bắn tên á, cái mũi tên đó nó có chất độc hay là không có chất độc, mũi tên đó nó cắm vào cái chỗ nhược hay là cái chỗ bình thường. Nếu mà chỗ bình thường thì cứ nắm mà rút lên, còn cái chỗ dược thì có đôi khi người ta phải bẻ gãy cái mũi tên đó ra, xong rồi cái phần còn lại người ta mới cẩn thận người ta giải phẫu thịt ở chung quanh, mổ xẻ chung quanh, người ta mới nhổ lên, để cái mũi tên nó còn dài quá thì động đậy nó sẽ đau và sẽ đưa đến tử vong. Còn mũi tên mà có chất tấm thuốc độc thì tốt nhất là người này phải cho uống cái loại thuốc để mà ngăn độc tố nó tràn ra trong thân, rồi sau đó phải giải độc xong rồi mới rút cái mũi tên sau. Cái phương pháp nhổ mũi tên ở bên ngoài là như vậy, còn cái phương pháp mà chúng ta tu tập để nhổ mũi tên ái tham cũng vậy. Thứ gì có khi thì chúng ta phải dùng cái phương pháp gọi là chúng ta tùy quán về cái pháp bất tịnh, chẳng hạn như là chúng ta quán về thân thể trược, tóc lông móng răng da thịt xương vân vân, chúng ta quán về 32 thị trược, hoặc là chúng ta quán, có đôi khi chúng ta phải quán về cái sự vô thường để ái tham, cái mũi tên ái tham nó được nhổ lên. Rồi có đôi khi chúng ta phải quán về cái pháp vô ngã, thì như vậy nó sẽ tùy theo cái phương pháp để mà chúng ta nhổ cái mũi tên, rút cái mũi tên đó cho nó đúng phương pháp. Nếu như mà chúng ta sử dụng không đúng phương pháp thì chúng ta sẽ không có được. Ví dụ như một vị tỳ kheo đệ tử của ngài Xá Lợi Phất, vị ấy xuất gia rồi ngài Xá Lợi Phất ngài dạy cho cái phương pháp là tu tập thiền định với cái đề tài là quán thân bất tịnh. Thì vị tỳ kheo này thực hành trong suốt 3 tháng mùa mưa an cư mà thực hành không có kết quả. Rồi tôn giả Xá Lợi Phất mới dẫn vị tỳ kheo đệ tử đi đến Đức Phật. Đức Phật đã biết rõ, sau khi ngồi quan sát biết rõ căn nguyên tại sao vị tỳ kheo này không thể nào mà thâm nhập được với cái đề tài bất tịnh, thì ngài biết rõ trong quá khứ vị tỳ kheo này là một người thợ kim hoàn, đã hành nghề đó nó thành cái thuần thục quen rồi, tức là chỉ nhìn thấy như là màu sắc của vàng, của bạc, hay là cái sự chấu lội của viên ngọc. Thành thử ra nhìn thấy cái vẻ đẹp đó mà bây giờ đã quen rồi, bây giờ cứ nhìn cái thân bất tịnh, quán thân bất tịnh để cho thấy cái sự cấu quế, thì như vậy nó tương phản tâm lý, nó phản tác dụng. Thành thử ra lúc đó Đức Phật nói bảo rằng này sẽ là Phật, như vậy thì ngươi hãy để đệ tử ở đây, chiều sẽ đến để dắt đệ tử về. Rồi Đức Thế Tôn cho vị tỳ kheo đó mặc y phục tốt đẹp mới, rồi cho đi khất thực. Trưa sau khi ăn cơm xong, tới chiều Đức Thế Tôn này dẫn cho vị tỳ kheo đó đi dạo chung quanh, đến cái bờ hồ sen. Rồi ngài bảo thì sau đó hãy ngồi xuống và nhìn ngắm cái hoa sen. Đức Thế Tôn đi vào hư thất. Vị tỳ kheo này nhìn ngắm hoa sen tươi đẹp, đang trong lúc mải mê thích thú như vậy đó, Đức Thế Tôn từ trong hư thất ngài đã dùng thần thông làm cho cái hoa sen đó nó biến màu, nó bị quại sắc, bị úa tàn một cách nhanh chóng. Cái sự kiện mà thay đổi đột ngột này khiến cho vị tỳ kheo đó cảm nhận được cái sự vô thường, và vị này phát triển minh sát và trí kiến A La Hán quả. Rồi sau các vị tỳ kheo biết được chuyện mới 8 tháng về cái quy lực của Đức Phật, thì Đức Phật đã bảo rằng cái chuyện này không có gì lạ, là bởi vì cái trình độ của một vị chánh đẳng nhân giác vượt trội các vị đệ tử, còn các vị thinh văn thì có giới hạn trong cái việc mà biết được cái trình độ, cái trở hành của chúng sanh để mà cho cái đề tài thích nghi. Thì ở đây chúng ta cũng phải biết tùy theo cái mũi tên thâm ái nó cắm sâu vào da thịt của mình, cái mũi tên đó nó như thế nào, ở trong cái tình trạng gì chúng ta mới dùng cái phương pháp chúng ta tu tập niệm về thân bất tịnh, hay là chúng ta quán về cái sự vô thường, hoặc là quán các vô ngã, vân vân, thì như vậy mới gọi là đúng cái phương pháp. Thì ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Phật Đăng vừa nêu như vậy. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Sao có cầu tri ân của bà thầy siêu. Bây giờ thì cái lẽ là con xin hỏi sư trưởng một câu nữa. Nếu sư trưởng còn ở trước máy, không biết sư trưởng có ở trước máy hay không, thì con muốn hỏi sư trưởng là nếu một cái người mà tu tập á, một người mà tu tập và cái phương pháp đó, mình chọn có một cái phương pháp thôi, thì mình cũng có thể giác ngộ được không? Ví dụ một người mà tu tập một cái đề mục thôi, như là quán tử thi đi, thì người đã chọn một cái đề tài tử thi như vậy quán, thì người đó có thể đắc được hay không? hay là phải nói đến cái người đó phải có quá nhiều cái phương pháp. Nếu được thì con xin thỉnh sư trưởng chia sẻ cho đạo tràng chút xíu ạ.
Căn bản như thầy tôi nghe từ xưa là tu là giữa duyên,
À, đơn giản như vậy đó. Thì chỉ chữa duyên mình sao? Mà làm cho những cái đề mục của chúng ta này, cho tu tập. À, thì theo đúng cái hành vi của nó, mà ví dụ là lặp đi lặp lại lần hoài. Rồi ban đầu thì dở sao thì giỏi, ban đầu thì dũng sao thì khéo, sao thì được hiểm lộ rõ ràng. À, và phải làm thường xuyên cho thành có thói quen, tức là chỉ cần là hai viên thôi. À, nhờ có cái AC của nó và chỉ vô là trùng dụng viên, lập đi lập lại nhiều lần và làm đúng thời đúng cử, thì là trở thành cái là thường cận y viên. Và chính cái thường cận y viên này là một cái thắng sự thắng viên mà hành giả được thành công. Bởi vì tu tập mà thời gian rồi thì nếu như trong quá khứ chưa đã có thì bây giờ lại càng nhanh, nhưng mà nếu trong quá khứ chưa từng là tu tập thì chính nhờ mình làm thường hay xuyên thì nó trở thành là thói quen. À, thì sáng cây đang quá lúc treo mà không căng thì cũng nằm giao giống lạnh. À, do đó nên để trả lời cái câu hỏi này thì như tôi đã nói, căn cứ hai lời chuyện của nữ thiền sư Thi Ma mà nói trên thì chúng ta làm. Nhưng mà nhớ chọn một đề mục nào mà mình thích hợp, đề mục nào cũng đưa đến về giải thoát cả, đưa đến giải thoát cả. Tại sao? Vì cái đề mục nào mà đem ra quán á thì nó cũng quán ra. Cho tới thấy cái tận cùng của cái thực trạng của cái pháp hữu vi nguyện là luôn luôn có dưới cái hình dạng là vô thường của vô ngã. Và khi thẩm thấu hiểu biết rõ thấu thấy rõ được thật sự thì vô ra cái gì đó ngược lại, đối lập lại, tương phản lại với ngũ quẩn ngũ vi. Vì thấy nó là vô thường, gì mà vô thường là ngũ quẩn mà gọi là vô thường, nó có tranh diện thì mới quán thấy niết bàn là vô vi, niết bàn không có tranh diện. Do niết bàn không có tranh diện nên niết bàn không có gọi là cái tên anicca hay vô thường. Mà ở đây được giữ nghĩa tương phản ngũ quẩn thì ngũ quẩn là hữu vi do duyên tạo tác, niết bàn là vô vi, không do duyên mà có. Còn ngũ quẩn thì phải do duyên mà có, còn niết bàn có nhưng mà không do duyên, tức là không do duyên mà có. Vì ngũ quẩn có sanh diệt nên gọi là vô thường, niết bàn không hiện diện thì niết bàn được hiểu là thường. Đối lập cái nghĩa này mà trong Bhatisamhita mặc ra hai phụ ngài dạy đạo đã phân tích rất rõ ràng là thường thành. Vì vậy nên chúng ta chọn một phương pháp nào tu tập cũng được, phải đeo đuổi tới cùng. Khi nào thấy cái được cái đề tài đó thì nó là vô thường của nó, vô ngã thì vượt qua, thì thẩm thấu được cái thường, tức là niết bàn. Mà hạ tâm nào mà biết được niết bàn thì tâm đó tức là thâm đạo quả. Mà niết bàn là pháp siêu thế, vì vậy tâm nào biết được cảnh niết bàn thì kể như là tâm siêu thế. Mà tâm siêu thế thì chỉ có đạo và quả mà thôi. Do đó nên cái phương pháp nào, đề mục nào cũng tốt, miễn là hành giả đeo đuổi tới cùng chỉ một đề mục nhất, tu tập lặp đi lặp lại nhiều lần cho trở thành thói quen thì sẽ đưa đến cái thành công, đưa đến cái sự đặc tính như chữ một ngoài. Nhà đây là bài thấy của tôi vừa trình bày giải thích qua câu hỏi của đại đức Phật Lâm là như vậy. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thủ lành thay, chúng con rất tri ân sư trưởng đã thảo luận tới câu thảo luận mà con vừa nêu lên. Bữa hôm nay thì sau cái câu thảo luận của sư trưởng thì con xin được giới thiệu bản tin. Có cái bản tin nói về Trung tâm Phật giáo tại Hoa Kỳ bắt đầu 49 ngày cầu nguyện cho cháu trai của Đức Đạt Lai Gạt Ma bị tử nạn trong lúc đi bộ. Cái bản tin này sẽ do Diệu Nghiêm trình bày, và bây giờ thì xin mời Diệu Nghiêm ạ.
Dạ, sa thứ lành thay, con kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức tăng ni và kính chào toàn thể quý vị. con xin được đọc bản tin của Tuệ Minh Dịch Việt. Trung tâm Phật giáo tại Hoa Kỳ bắt đầu 49 ngày cầu nguyện cho cháu trai của Đức Đạt Lai Lạt Ma bị tử nạn trong lúc đi bộ. Ngày 16 tháng 2, 2011, Bloomington, một trung tâm văn hóa Phật giáo tại Indiana, cho biết họ sẽ tổ chức 49 ngày cầu nguyện để tưởng niệm cháu trai của Đức Đạt Lai Lạt Ma vừa bị một chiếc xe tải cán chết trong một cuộc đi bộ, để gây sự quan tâm về vấn đề tự do cho vùng đất Tây Tạng bị Trung Cộng chiếm đóng. Jitme Nogdu, 45 tuổi, bị một chiếc xe tải hạng nhẹ đụng phải khoảng 25 dặm, 40 km, về phía nam của San Augustine, Florida, trong ngày đầu của cuộc đi bộ dài 300 dặm. Tổng quản trị của Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tây Tạng Mông Cổ, Pháp sư Akya, nói trong ngày thứ tư rằng 49 ngày cầu nguyện bắt đầu vào ngày thứ ba khi Đức Đạt Lai Lạt Ma biết được tin tức về tai nạn xảy ra. Chính bạch chi Tôn Đức Tăng, bản tin ngắn vừa được kết thúc. Con xin được cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng trở lại với bản tin thứ hai. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Dạ, cảm ơn Sư Thiện Nghiêm. Thêm một bản tin nữa do Thích Như Quang dịch nói về Thái Lan, có một nhà sư đã giúp cho ngân hàng trung ương Thái Lan. Bản tin này sẽ do Phật tử Vô Bất Kỳ trình bày. Mời huynh Vô Bất Kỳ trình bày tiếp bản tin tiếp theo.
Dạ, con không thấy có huynh Vô Bất Phi trong room. Con xin điểm khuyết cho room ạ. Dạ, con xin đọc bản tin thứ nhì. Thái Lan, một nhà sư đã giúp ngân hàng trung ương Thái Lan. Bangkok, Thái Lan, ngày 9 tháng 2 năm 2001, khi vua Yana Sampano Achama Bumwa, một nhà tu khổ hạnh Phật giáo viên tịch vào tuổi 98, hôm Chủ nhật, các đệ tử của Ngài tin tưởng rằng Ngài đã chứng đạt đạo quả giải thoát. Đạo quả giác ngộ rồi sẽ không còn tái sanh. Nhưng Ngài cũng đã để lại cho cuộc đời ít nhất một cái nhìn về vấn đề thế tục. Ngài sẽ để lại tất cả số vàng do Ngài quản lý cho ngân hàng trung ương của Thái. Ngoài việc hướng dẫn tâm linh cho hàng ngàn đệ tử, vị trụ trì của ngôi chùa này được biết với tên gọi thân mật là Hòa Thượng Bác Bua, nhớ đến nhiều nhất là do mối quan tâm không giống như người ẩn sĩ đến vấn đề tài chánh của Thái Lan. Vào năm 1998, do quốc gia đang gặp khủng hoảng về kinh tế, Ngài đã rời bỏ khu rừng đang tu tập để kêu gọi Phật tử Thái hãy từ bỏ tài sản giúp đưa vương quốc ra khỏi những giờ đáng tối nhất. Hàng chục ngàn người đã đáp ứng sắp hàng trước ngôi chùa của Ngài để trao Ngài những nén vàng, đồ trang sức và những cuộn giấy bạc ngoại tệ. Sau đó vị trụ trì đã trao ông 12 kg vàng và khoảng 10 triệu đồng ngoại tệ cho ngân hàng Thái Lan để bù vào quỹ ngoại tệ đã cạn kiệt. Sau cái chết của Ngài, sự cúng dường vẫn đổ vào ngôi chùa của Ngài và cũng được trao lại cho ngân hàng trung ương. Sinh ra ở miền đông bắc Thái Lan, Ngài cũng như những người đàn ông Thái khác xuất gia vào lúc 21 tuổi với pháp danh Vua Yana Sampano. Tuy nhiên, không giống như những người khác, Ngài không từ bỏ mà an trú và học tập theo truyền thống ẩn lâm của quốc gia, là truyền thống chú trọng về sống gần với thiên nhiên để hiểu thấu đáo hơn về sự hiện hữu. Và bản tin đến đây đã kết thúc. Chúng con xin kính cung thỉnh Thầy Đức Pháp Đăng trở lại với room. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Cảm ơn cô Bích Thu đã đọc cho bản tình thứ hai. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, thì ngày mai chúng ta sẽ được Đức Pháp Tân thuyết giảng cho cái ngũ ngôn vào ngày mai. Tôi xin cung thỉnh với ngài vào tham gia thảo luận mà Phật tử vào nghe pháp. Giờ thì mời Chi Dũng lên tri ân Chi Tôn Đức Tăng hồi hướng hoàn mãn để đóng công quý vị.
Sa thụ lành thai, con Bích Thu ra mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân Chi Tôn Đức đã mở lòng bí mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu một năm đầy an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp Trấn Hùng Viên đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức chân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Thank you.